Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, hạm đội phương Đông của Hải quân Ấn Độ đã kết thúc đợt triển khai hoạt động tại Biển Đông. Thưa anh Quốc Vinh, lần triển khai hoạt động này của Hải quân Ấn Độ thì có những điểm nào đáng lưu ý ạ?
Đây là cái đợt triển khai mới nhất của Hải quân Ấn Độ. Thì hôm 26 tháng 5, tức là mới đây thôi, trong tháng trước, thì ba tàu Hải quân Ấn Độ, trong đó có tàu khu trục Delhi, tàu chở dầu Scati và tàu hộ tống chống tàu ngầm Kiltan, đó, ba chiếc này đã triển khai đến Biển Đông và do dưới cái sự chỉ huy của hạm đội phương Đông của Hải quân Ấn Độ. Thì trong cái lần này đó thì các tàu họ đã ghé các cái cảng thí dụ như Singapore này, Malaysia này, Philippines và Brunei, trong đó có cả Việt Nam nữa. Thì một tháng trước đó, tức là hồi tháng 4, thì là cũng một đợt triển khai nữa, là có tàu kiểm soát ô nhiễm Samudra Bahireda của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Đó, rồi cũng được gửi tới các nước trong ASEAN. Và cái lần đó đó thì cái chiếc tàu này đã ghé Việt Nam này, Philippines này và Brunei. Đó, và cái lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, tức là cái kiểu lực lượng tuần duyên đó của các nước đó, thì đã có ký một cái biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác hàng hải cũng như là về an toàn cũng như an ninh hàng hải với cảnh sát biển của Philippines và Việt Nam.
Dạ, thì khi mà xem những cái tờ báo ở Việt Nam thì cũng thấy Việt Nam rất là hoan nghênh những cái con tàu này, vì thấy là cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa trong đến 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 vừa qua. Thì thưa anh, tại sao Ấn Độ lại chọn cái thời điểm này để mà triển khai những cái hoạt động mà dồn dập như anh vừa nói là đến hai đợt trong vòng chỉ 2 tháng vừa qua?
Theo các quan sát viên, thì sự hiện diện kéo dài gần 3 tuần của Hải quân Ấn Độ tại các cái tuyến đường thủy mà đang có tranh chấp. Và trước đó, đó thì như tôi đã nói là có một tàu của cảnh sát biển Ấn Độ cũng đến Biển Đông. Thì nó thể hiện cái mối quan ngại cũng như là những cái điều mà Ấn Độ, Hải quân Ấn Độ họ nghĩ rằng là họ có thể tăng cường hợp tác với các hải quân của các nước bạn. Đó, và đây cũng là nhằm cái mục đích gọi là tuần duyên bảo vệ bờ biển của Ấn Độ nữa. Đó, và bởi vì Ấn Độ cũng như các quốc gia khác ở trong khu vực Philippines, Singapore hay là Việt Nam thì đều là các quốc gia ven biển hết mà. Đó, thành thử ra là cái nhu cầu mà bảo vệ bờ biển đó nó rất là quan trọng. Đó, thì những cái diễn biến này một lần nữa nó làm nổi bật cái sự gọi là can dự hàng hải ngày càng tăng của Ấn Độ với các quốc gia mà ở trong ven biển, ở trong cái khu vực Đông Nam Á. Đó, và các quốc gia này thì phải nói là có một cái điểm chung, đó là 4 ở trong số các quốc gia này đó là đang có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc về chúng ta cũng biết rồi đó, các cái thực thể ở trong Biển Đông. Đó, thì trước đây đó thì đúng là Ấn Độ họ cũng không quan tâm lắm đến cái khu vực Biển Đông đó, nhưng mà dạo gần đây sau khi mà Hoa Kỳ và cũng như Úc đó là tái khẳng định cái cam kết của họ ở khu vực Biển Đông, và đặc biệt là Hoa Kỳ đó là nói đến gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương chứ không phải chỉ có Thái Bình Dương như trước kia nữa. Đó, cho nên là rõ ràng là cái vai trò của Ấn Độ nó gia tăng ở trong cái bối cảnh mới này. Đó, chính vì vậy mà Hải quân Ấn Độ tôi nghĩ là họ đã tăng cường các cái hoạt động ở trong khu vực Đông Nam Á. Đó, thì cái việc mà triển khai thật sự ra đó, thì cái việc mà triển khai các cái chuyến tàu của hải quân Ấn Độ nó không phải là cái điều gì mới đâu. Đó, thì các nước này từ hồi năm Ấn Độ từ hồi năm 2013 đó, thì họ cũng đã có những cái chuyến thăm đến khu vực rồi, nhưng mà bây giờ mà so với năm 2013 đó thì coi như là các cái chuyến triển khai của Hải quân Ấn Độ đến khu vực đó, nó đã tăng lên gấp 4 lần. Đó, theo các cái quan sát của các nhà phân tích về hàng hải ở trong khu vực.
Dạ cảm ơn anh. Anh cũng mới nói cái việc là những cái chuyến thăm của Ấn Độ đến quốc gia Đông Nam Á, đến cái vùng biển Đông và với các quốc gia Đông Nam Á, mà đặc biệt là bốn quốc gia đang có những cái tranh chấp về hàng hải với Trung Quốc nữa, thì những cái chuyến thăm đó nó đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2013. Nhưng mà Ấn Độ cũng không phải là một quốc gia như Mỹ hay là những quốc gia như Trung Quốc, họ tăng cường ảnh hưởng một cách gọi là để thể hiện cái vai trò của mình trên thế giới, mà theo Lê Tâm hiểu thì Ấn Độ là một quốc gia cũng khá là thực dụng. Thì họ có những cái lợi ích gì cho bản thân họ ở Biển Đông mà họ có thể tham gia một cách nhiệt tình như vậy hả anh? Chứ còn nếu như nói đến mà đến để mà bảo vệ an ninh thế giới thì em cũng không nghĩ là Ấn Độ họ sẽ tham gia một cách nhiệt tình như vậy.
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà thực sự ra đó, cái vị trí địa lý của Ấn Độ trong trường hợp này nó cho thấy cái tầm quan trọng của cái chiến lược của Ấn Độ, và đặc biệt là chiến lược về hàng hải, chiến lược về hải quân của Ấn Độ với khu vực. Đó, thì bây giờ coi như là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là được gom lại thành như là một khu vực chiến lược chung rồi. Đó, nhưng mà cụ thể hơn nữa đó thì phải nói là hơn 50% cái tổng thương mại của Ấn Độ đó là đi qua Biển Đông. Đó, thì có thể nói rằng là nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ở trong cái tình huống này, Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu hay là Úc của chúng ta ở đây. Đó, thì rõ ràng là Ấn Độ là không dưới 55% tổng thương mại của Ấn Độ là đi qua cái vùng biển này. Trong khi đó, đó kể từ đầu những năm 1990 đó thì New Delhi đã tham gia vào những cái dự án, lấy ví dụ như là thăm dò hydrocarbon chung với Việt Nam nè. Rồi trong khi đó thì công ty dầu khí Vitesse của Ấn cũng đã đầu tư khoảng 430 triệu Mỹ kim cho các cái hoạt động khoan dầu ở khu vực Phú Canh đó, ở trên Biển Đông. Rồi lúc đó thì Trung Quốc họ họ cũng phản đối dữ lắm, nhưng mà bất chấp cái sự bất bình của Bắc Kinh, Ấn Độ và Việt Nam đã ký một cái thỏa thuận vào năm 2011 đó, nhằm phát triển hợp tác song phương lâu dài trong cái lĩnh vực mà dò tìm cũng như khai thác dầu khí ở trong khu vực. Đó, thì nói vậy, theo cái nhà phân tích Odra Singh, tức là một chuyên gia về cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, một nhà nghiên cứu mà có cái trụ sở bên Mỹ đó, thì ông ấy chỉ ra rằng là cái lợi ích thương mại đó của Ấn Độ có thể tăng nếu như cái lợi ích chiến lược của Ấn Độ mà tăng theo. Đó, hai cái gọi là tỷ lệ thuận với nhau. Đó, thành thử ra đó nó là cái lý do, phải nói là không còn lý do nào hợp lý hơn để mà Ấn Độ tham gia nhiều hơn vào những cái hoạt động ở trong khu vực Biển Đông. Đó, và mới đây thôi thì cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Ấn Độ thường niên lần thứ 20 đó được tổ chức hồi tháng 9 năm ngoái đây thôi, thì là một cái bằng chứng cho thấy là cái sự bổ sung về kinh tế cũng như là cái ý định của Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác thương mại ở trong khu vực. Đó, và thậm chí là trong cái hội nghị thượng đỉnh đó đó thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã đề nghị 12 điểm mà theo ông á là sẽ mang lại cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Ấn Độ nếu như mà tăng cường được cái quan hệ thương mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau đối với các nước ở trong ASEAN.
Dạ thì những gì mà anh vừa kể ra đó là những cái lợi ích thương mại cũng như những cái chiến lược thương mại, kinh doanh và giao thương của Ấn Độ đối với khu vực này. Nhưng mà về mặt chiến lược thì những cái lợi ích nào thực chất cho Ấn Độ ở trong khu vực nếu như mà tàu hải quân của Ấn Độ tham gia hiện diện tại Biển Đông anh?
Tôi nghĩ rằng là đó nó là nằm ở trong cái gọi là chiến lược an ninh hàng hải. Đó, mà hai cái này nó phải đi song song với nhau, tức là cái chiến lược an ninh hàng hải nó sẽ giúp cổ suý cũng như là bảo đảm cho cái chiến lược thương mại thành công ở trong khu vực. Đó. Thì cái hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ đó mà họ ký vào năm 2009 á, thì trong cái cuộc đàm phán đó vẫn tiếp tục thôi, mà dự kiến đó là sẽ hoàn tất vào năm sau đó 2025, thì sẽ là một cái bước tiến dài trong cái việc mà thúc đẩy cái thương mại đa dạng cũng như thương mại tự do mà các bên đều cùng có lợi, bằng cách là họ sẽ đồng ý để mà đưa ra một cái gọi là quy tắc về xuất xứ cũng như là các cái biện pháp phòng vệ thương mại đó. Và bên cạnh đó, đó thì rõ ràng là những cái nỗ lực mà để triển khai thêm những cái hoạt động về hàng hải, những hoạt động của hải quân Ấn Độ ở trong khu vực, tức là để củng cố cái kế hoạch, cái chiến lược về hàng hải, bởi vì hai cái này nó hỗ trợ cho nhau đó. Thì như vậy đó, cái lợi ích của New Delhi ở Đông Nam Á thì cũng có thể tăng cường nhờ cái việc mà kết hợp với lại các nước này nữa. Thành ra làm như vậy thì rõ ràng là rất là hay. Các cái chuyến triển khai của Hải quân Ấn Độ là đều ghé các cái nước mà Ấn Độ cũng làm ăn buôn bán ở trong cái vùng Đông Nam Á. Đó, thành thử ra là rất là tốt. Mà tôi nghĩ đó là họ cái ý đồ cuối cùng đó là làm thế nào họ sẽ tạo một cái hành lang hàng hải đó ở phía đông, và thực sự ra trong trường hợp này không riêng gì Ấn Độ đâu, mà Nga Nga cũng rất là muốn có một cái vai trò, có một cái vị trí ở trong cái sự hợp tác này đó. Và bởi vì đó, lấy thí dụ như Nga và Ấn Độ này thì nó cũng sẽ liên quan đến cái hành lang hàng hải ở phía đông này. Cho nên là Ấn Độ và Nga đó năm 2019 đã ký một cái biên bản ghi nhớ về cái ý định mà phát triển cái thông tin liên lạc hàng hải giữa hai cái hải cảng lớn của Ấn Độ và Nga, đó là cái hải cảng Chennai và Vladivostok. Đó, thì thử ra là tất cả những cái thế này đó nó là nằm ở trong một cái chiến lược, một bên là phát triển về mặt thương mại, một bên là dùng cái an ninh hàng hải để mà củng cố cho cái chiến lược đó, để cho cái chiến lược đó có thể thành công.
Dạ, cảm ơn anh. Rõ ràng là những cái chiến lược an ninh hàng hải hướng về phương đông của Ấn Độ thì có vẻ là đang được thể hiện trong những tháng vừa qua. Thế nhưng không có một cái thách thức nào xảy ra hay sao ạ? À? Tức là liệu tàu của Ấn Độ có thể thoải mái đi lại trên Biển Đông cũng như là hợp tác với các quốc gia trong vùng mà không gặp một rào cản nào hay sao ạ à, anh?
Tôi nghĩ rằng là thực sự ra cũng đâu có ai gọi là có thể cấm được ai, bởi vì nói đúng ra đó, nó là những cái hoạt động này nó cũng xảy ra ở trong vùng biển quốc tế thôi, chứ nó cũng đâu có liên quan gì đến gọi là chủ quyền của như là một nước nào. Mặc dù là các cái tàu của nước ngoài khi mà đi đến những cái vùng tranh chấp, lấy thí dụ như đi đến cái vùng mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chẳng hạn, thì tàu Trung Quốc họ sẽ kéo ra để họ xua đuổi. Nhưng mà đó là cũng có những lần đã xảy ra những cái gọi là đụng chạm, chạm trán thì đúng hơn, chứ đụng chạm thì chắc cũng chưa. Nhưng mà mặc dù là hai tàu cũng đã đến rất là gần nhau rồi đó, nhưng mà thực sự ra những cái như vậy đó nó là cái chuyện cũng bình thường thôi. Chỉ có cái là các bên đều hiểu rằng là chúng ta cần phải kiềm chế ở đây để nó không có xảy ra cái chuyện gì đáng tiếc. Thành thử ra nếu mà nói rằng là không gặp khó khăn gì thì cũng không đúng, nhưng mà những cái khó khăn mà có thể gọi là cản trở những cái hoạt động của Ấn Độ hay không thì phải nói là không. Nhưng mà đối với Ấn Độ thì tôi nghĩ rằng là họ đã quyết định như vậy rồi, có nghĩa là các cái lợi ích thương mại và chiến lược và an ninh đó có thể sẽ buộc Ấn Độ là phải tăng cường đáng kể cái sự hiện diện của mình ở trên Biển Đông thôi. Họ không có cái sự lựa chọn nào khác. Đó. Mà vào cái lúc này đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái lập trường của ASEAN về các cái tranh chấp ở Biển Đông đó thì vẫn còn rất là bảo thủ. Đó. Họ cũng chưa hẳn là tận dụng được cái vị trí gọi là đa số của họ ở trong chuyện này, mà đó cũng là đúng cái ý muốn của Bắc Kinh, bởi vì Trung Quốc lâu nay đó thì họ chỉ muốn đàm phán với từng nước riêng lẻ thôi, chứ họ không muốn đàm phán với ASEAN về những cái tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông, họ xé lẻ ra. Đó. Và Trung Quốc thì trong quá khứ thì chúng ta cũng đã biết rồi là họ đã khai thác rất là thành công, lấy ví dụ như những cái sự bất hòa trong nội bộ của ASEAN, rồi họ thậm chí là ve vãn Campuchia, Lào và Brunei đến cái độ là coi như cô lập các cái nước này với khỏi các cái quốc gia thành viên ở trong ASEAN nữa. Đó, thành thử ra là ở trong cái tình thế như vậy đó thì chắc cũng không có ai gọi là để ý lắm đến những cái gì mà Ấn Độ đang làm. Đó, đó là chưa kể rằng là thì Trung Quốc họ cũng đâu phải là ngồi yên đâu. Trung Quốc họ cũng thỉnh thoảng là triển khai tàu qua Ấn Độ Dương vậy chứ, đâu phải là không. Thành thử ra là tôi nghĩ đây nó là cái vấn đề chung, cả hai bên đều kiểu nói một cách nôm na là mèo vờn chuột đó. Đó, mặc dù là làm thế nào thì làm, đừng có để bị bể bình sứ thôi.
Dạ, thì cũng có những nhà phân tích cũng có cùng suy nghĩ, đó là họ cho rằng đó là khi mà những cái tàu hải quân của Trung Quốc tăng cường cái sự hiện diện ở quần đảo Andaman cũng như trong khu vực Ấn Độ Dương, thì đó là một cái cách mà dùng một cái biện pháp để mà đối phó với cái khả năng mà Ấn Độ đã gia tăng triển khai hải quân của mình ở Biển Đông. Và có một cái con số cũng khá cũng đáng lưu ý, đó là kể từ năm 2010 thì bình quân là mỗi năm là có từ 8 đến 10 tàu hải quân của Trung Quốc và các cái tàu ngầm liên kết với hải quân Trung Quốc và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Bắc Kinh nữa thì đi vào cái vùng biển Ấn Độ Dương để mà hoạt động. Họ cho rằng đó là những cái con tàu nghiên cứu dân sự của mình, nhưng mà Ấn Độ thì nghi ngờ là những con tàu này được Trung Quốc sử dụng để mà làm phát triển, phát huy khả năng tác chiến của Trung Quốc ở trong khu vực. Và như vậy thì các cái tàu cá của Trung Quốc cũng đã bị bắt trong lãnh hải của Ấn Độ nữa. Trước những cái hành động có vẻ khiêu khích như vậy thì Ấn Độ đã có những cái biện pháp gì hả anh?
Thực ra thì vẫn có khả năng là Trung Quốc họ sẽ tăng cường cái sự hiện diện ở quần đảo Andaman. Bởi vì làm như vậy đó thì là một cái cách để mà đối trọng với cái việc mà Hải quân Ấn Độ triển khai ở Biển Đông. Đó. Do đó cái chiến lược và cái năng lực quân sự của Trung Quốc đó cùng với cái những cái mà Ấn Độ vẫn còn thua kém Trung Quốc về mặt kinh tế đó ở trong khu vực đó, thì rõ ràng nó là một cái hạn chế, một cái thách thức đối với Ấn Độ. Thì chính vì vậy cho nên là New Delhi lại càng phải chú tâm nhiều hơn, đặt nặng cái ưu tiên của mình nhiều hơn, coi như là vào cái khu vực Biển Đông đó trong những cái thập niên tới. Cái đó là cái nhận xét của các nhà phân tích gia. Và theo họ đó, hải quân của Ấn Độ cũng không thể nào làm được cái chuyện đó đơn độc đâu. Đó, mà họ vẫn phải tiếp tục duy trì các cái cam kết hoạt động trên phạm vi rộng hơn đối với các đối tác của mình ở trong Biển Đông, các nước ven biển đó, ở trong Biển Đông. Đó, và Ấn Độ cũng cần phải tăng cường cái vai trò chiến lược này, khám phá cái sự hội tụ về năng lực các cái lĩnh vực xây dựng liên kết. Đó, như là đổi mới kỹ thuật số, rồi thúc đẩy sự bổ sung trong thương mại với các nước ở trong ASEAN. Đó, thì thử ra là trong thời gian tới thì chúng ta có thể thấy được rằng là bên cạnh cái sự hợp tác rộng rãi trong cái lĩnh vực hàng hải thì Ấn Độ họ cũng sẽ tăng cường các cái cuộc tập trận ba bên hoặc thậm chí là tập trận đa phương với các cái lực lượng hải quân của các nước ven biển. Đó, và họ sẽ ký kết lại các cái hiệp định về hậu cần mà nó đã quá hạn lâu rồi với lấy ví dụ như hai nước lớn cũng ở trong khu vực là Indonesia với Malaysia. Đó, thì cái việc cân nhắc những cái lợi ích thương mại và cân bằng cái quyền lực của Ấn Độ đó ở trong khu vực đó thì rõ ràng là New Delhi phải thường xuyên tập trung vào cái chuyện không chỉ là an ninh hàng hải mà còn phải là ngoại giao hàng hải nữa để mà bảo đảm được là giữ được cái hòa bình ở trong cái vùng biển này mà và tuân thủ được là theo luật pháp quốc tế.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.